Như vậy cuối cùng là Ngài Địa Tạng thưa với Thánh Mẫu rằng đó chỉ là nói sơ lược về địa ngục vô gián. Đúng không? Còn nếu nói rộng hơn, địa ngục này thờ tên của tất cả những khí cụ để hành hình á, tên của những khí cụ để hành hình á, tội nhân phải chịu còn sự thống khổ dẫu nói đến mãn một kiếp cũng không thể nào hết được. Mà mình có nói mấy cũng không hết được, bởi vì nhiều cái nó cây đắng, nó khó chịu đủ thứ, và hơn dao cắt, hơn là nước đầm sôi, hơn cái thứ gì nữa, mà trong khi mình chịu hết nổi muốn chết luôn. Thì bây giờ Ngài Địa Tạng nói cho mình nghe, như vậy thì ai là người vào địa ngục để cứu ta? Như vậy sự kiên quyết, sự tinh tấn, luôn luôn tinh tấn trong từng niệm và hàng ngày á, bằng phương cách gì để tinh tấn? Bằng phương cách gì để tinh tấn thì quý vị phải tìm á. Ví dụ như một ngày như vậy mình làm việc đi á, là 10 tiếng, như vậy thì mình phải để dành 2 tiếng, tới giờ nào đó cũng như tới giờ công sở vậy. Ví dụ như là 5 giờ cho đến 7 giờ là con vào công sở để làm việc Phật. Và nếu vắng một ngày là bị trừ lương. Vắng là bị trừ lương. Hiện nay mình không tự làm được. Tại vì giờ công sở thì mình ngán trừ lương mình sợ. Còn cái giờ mà mình làm việc mà để gọi là thanh lọc tâm, để an nhiên, để được tự tại, để giải thoát những khổ đau, để rồi nghe cái giáo pháp của Phật, để nghe lại cái lời của pháp sư, của các bậc tôn túc giảng, để cho mình thấm thoát, để mình nghe. Thì bây giờ mình nói chứ thì giờ đâu mà con nghe được, bây giờ đâu mà con trì được à, thì giờ đâu cũng nghĩ thôi, thì giờ đâu, nào là heo kêu, nào là con thấp. Thành ra thì giờ mà gọi là còn phải giải quyết bao nhiêu thứ việc nữa là đang cái gì. Như vậy là rõ ràng là mình cũng chưa nghe Địa Tạng Bồ Tát nói thì mặc kệ Địa Tạng Bồ Tát nói, Thánh Mẫu thưa thì mặc kệ Thánh Mẫu thưa, còn mình đâu có phải Thánh Mẫu là mình sợ. Mình có đâu có phải Địa Tạng Bồ Tát là mình phải lo. Như vậy thì bây giờ Địa Tạng Bồ Tát xin lo giùm để Thánh Mẫu khỏi buồn rầu. Như vậy thì rõ ràng ở đó, tức là chúng ta thấy rõ là cuối phẩm kinh là chúng ta cuối phẩm kinh, tức là Maya Phu Nhân nghe Địa Tạng Bồ Tát nói về địa ngục vô gián, thâm lòng khôn khiếp, u sầu chấp tay đảnh lễ. Nếu là người có trí tuệ thì phải lo lắng, và lo lắng là chấp tay đảnh lễ, tức là quy ngưỡng chân tâm. Và muốn quy ngưỡng cho tâm thì phải hạ thủ công phu, phải hạ thủ trong vấn đề tu hành, đừng nói bận rộn cái gì hết. Ngày đó là đi làm công sở, giờ đó là phải làm. Nếu không làm thì đương nhiên Diêm Vương sẽ đưa sổ ra. Vắng. Tại sao vắng? Lý do gì vắng? Như vậy thì chúng ta nghe phẩm này ha, chúng ta xác lập lời thệ nguyện của chính mình, tức là trước bức tượng của Bồ Tát Địa Tạng mình phải xác lập lời thệ nguyện, tự mình phải làm tròn cái hạnh nguyện của chính mình để được viên mãn công đức. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta kết thúc phẩm thứ 3. Có người nào hỏi không? Có người nào thắc mắc?
Thế thầy, thế người ta dạy việc thiền hết quán rồi mà lại sao còn trì chú? Trì chú có lợi cái gì không? Có làm cho trì chú để mình đi mây rồi gió để làm cái gì?
Tất cả các cái vị thiền sư thì họ muốn tất cả các cái vị thiền sư hay là các cái vị mà họ tu thiền á, thì họ muốn được cái thâm mật, tức là họ muốn vào tam ma địa. Đa số là họ muốn vào tam ma địa, Nhưng mà khi họ muốn vào tâm ma địa, tức là tâm ma địa tức là tẩm trì, tức là gìn giữ, gìn giữ. Nếu mà gìn giữ cái gì? Gìn giữ thân khẩu ý. Mà muốn cho thân mật á, thì họ phải bắt ấm, ngồi phải bắt ấm, là thân mật, tức là tâm thân á, nó phải điều hòa tất cả cái luồng âm và dương khí của mình, thế nên cho nên phải bắt ấm. Và muốn cho mà ý mật á, thì phải giữ, phải giữ cho thanh tịnh, ý mật. Tức là đi vào cái chỗ vắng lặng. Nhưng mà muốn cho ý mật á, thì họ phải giữ khẩu mật. Mà muốn khẩu mật á, thì phải họ phải trì những cái trì chú. Tức là họ phải đặt những cái mật ngữ mà nó mang cái ý nghĩa cô đặc. Cho nên cái đó gọi là tam mật tương ưng, thân mật, khẩu mật và ý mật. Và cái lối hành thiền á, mà pha chế theo cái lối mật như vậy á, thì cái công năng của thiền đó, nó rất là mau, nó rất là mau thành tựu. Do đó cho nên các vị thiền sư họ thường đó, khi mà họ hành trì thì họ thường nghiêng về mật, thường nghiêng về mật để họ giữ được thân mật, khẩu mật và ý mật. Và nhưng mà những cái bài chú đó thì nó có những công năng khác nhau. Thí dụ như bây giờ muốn cầu an, tức là nó có những cái hệ, gọi là cái hệ khác nhau á. Thí dụ như mình muốn bật qua kinh 7 ấy, thì nó khác, mà khi mình bật qua kinh 9 ấy, thì nó khác. Hay là bật qua kinh 2 ấy, nó khác. Như vậy thì khi mà muốn cầu an ấy, thì người ta phải trì chú, không? Tức là khi mình muốn cầu an ấy, thì phải trì chú tiêu tai. Tiêu tai các tường thành chú. Để muốn cầu siêu á, tức là người ta trì chú vãng sanh. Và khi thiếu tiền á, thì người ta trì chú thiện thiên nữ chú. Thiện thiên nữ chú. Thiện thiên nữ chú tức là Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già đó. Thì như vậy, là đương nhiên không có tiền cũng có tiền được. Nhưng mà các vị thiền sư xưa kia thì người ta tất tâm nhất là một cái bài chú mà có năng lực tổng hợp. Cái bài chú mà có năng lực tổng hợp đó là bài chú Đại Bi. Cho nên các vị xưa kia người ta muốn trì riêng riêng như vậy nó không có tổng hợp. Cho nên người ta trì chú Đại Bi. Như vậy là chú Đại Bi tức là có một năng lực tổng hợp. Muốn có tiền cũng được, muốn tiêu tai cũng được, muốn cầu siêu cũng được, muốn cái gì cũng được. Tức là một cái bài chú tổng hợp. Bài chú tổng hợp đó là Đại Bi Thần Chú. Cho nên các ngài là thường trì Đại Bi Thần Chú. Cho nên có bữa nào mà thi riêng, tôi nói riêng này, có bữa nào mà tôi thiếu hơn thiếu tiền là tôi lập tức ngồi lại bắt ấn trì thiện thiên nữ chú. Thế nào cũng có, không có ít, không có nhiều, thì thế nào cũng có ít. Và tôi thấy bữa nào cũng có hiệu quả như vậy, bởi vì bữa nào cũng ăn uống được. Nhưng mà ông hỏi đó, chứ cũng có cái ý trong đó. Nó nghĩa là ý tôi để cho tôi nói chữ thiện thiên nữ chú trong đó. Còn hỏi gì nữa anh em không? Nhưng mà phải trì như vậy á, phải nói thì tôi nói chơi á, nói là giống như nói chơi á, nhưng mà nói chơi nhưng mà có thiệt nha. Vậy này tôi nói này, nói theo cái kiểu trung đạo á, nói như vậy tức là nói đó không phải thật mà cũng không phải hư. Nhưng mà nếu ai có công năng như vậy á, thì người đó sẽ đạt đến cái quả như vậy đó. Mà đó là cái tâm lực, đó là tự tánh nhiệm màu. Vì chính tự tánh nhiệm màu mà mình không phương tiện, mình không có cái trí tuệ lực, cho nên mình phải dùng phương tiện. Mà khi dùng phương tiện thì phải bắt
ăn,
phải trì chú, phải giữ tâm trong duyên cảnh. Tức là ta phải dùng phương tiện. Cũng như một nhà vật lý học, cũng như một nhà bác học mà người ta muốn phát minh ra một cái gì, tức là một cái công thức mới, muốn phát minh ra một cái phương tiện mới để cho nhân loại sử dụng á, thì người ta phải đóng cửa lại ở trong phòng thí nghiệm, không thể nào duyên cảnh đối cảnh để lo cái còn cái hết cái đủ cái thiếu được. Vậy thôi. Còn các nhà tỳ chú cũng như vậy. Nhưng mà về sau này người ta không phải trì mang cái tính cách tam mật tương ưng để rồi mình trở về với cái tự tánh nhìn màu phát khởi đại bi tâm. Nhưng mà vì người ta tu vào lợi dưỡng, do đó nó mang cái tính cách tà kiến ngoại đạo, chứ không phải là không có. Nhưng mà họ cách cái đó ra để duyên hạ, nghĩa là coi như là phải theo và theo trong cái tính cách mê tín.
Thưa thầy, hồi nãy thầy giảng từ đạo hạnh trì chú 1 ngày 108.000 viên, theo con có thực tập thì con trì 2 tiếng rưỡi được 108 viên, nếu 1 ngày 24 tiếng thì con được có 1.080 viên à, không tới 108.000 viên.
Vậy từ đạo hạnh á, chắc là trì nhanh hơn một chút xíu. Không, mà như vậy là kể ra cũng có công năng. Một ngày mà trì được là 10.800 biến là kể ra cũng đã có cái sự nhiếp tâm, vậy là giữ được thân khẩu ý mật. Nhưng mà với cái sự nhiếp tâm như vậy á, thì nên không nên cầu đất, cũng không nên cầu cái gì cả. Chỉ có cái sự nhiếp tâm đến chi để cho mình được phát khởi từ bi tâm trong mọi tình huống, phát khởi từ bi tâm trong mọi tình huống. Mình như vậy tức là mình đã đắc được tam mật tương ưng. Tôi nhắc lại, cho nên khi mình đã được cái gì hay đắc cái gì thì phải gặp các cái bậc mà gọi là công túc, các bậc mà họ thông hiểu về họ liễu đạo, tức là họ đã rõ thông được cái chân tánh của bản pháp rồi, thì đương nhiên mình nên gặp các cái vị đó, mình hỏi ở trong chỗ đất của mình, trong cái chỗ mà tu chúng của mình. Bởi vì nếu không được ấn chứng như vậy đó thì đương nhiên mình sẽ có thể một ngày nào đó mình sẽ lạc vào chỗ tà kiến, và người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma tức là mình đã luyện đến cái mức độ là lần luyện đến mức cái độ là coi như là đã có những cái công năng rất là vi diệu, nhưng mình tích vào những công năng vi diệu đó mình làm bậy, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nhập ma tức là làm theo cái chuyện ma đấy. Mà nhiều khi mà đã tẩu hỏa nhập ma rồi nó phán ngược lại thì đương nhiên đến cái chỗ người ta kêu là điên khùng khùng. Ừ, giờ có vị nào hỏi nó không?
Dạ thầy, vừa rồi thầy giảng cho đạo tràng chú con về mật tịnh đó thầy. Thầy xin thầy giảng cái thường mật đó. Mật thường mật đó. Vừa rồi thì xin thầy giảng thêm cho chúng con biết về tịnh mật đó. Các thiền tịnh đó.
Trong cái phần hỏi này tức là nói về chỗ thiền tịnh. Tức là nãy tôi nói là thiền mật, nhưng mà chưa nói về thiền tịnh. Thiền tịnh ở đây tức là đi vào cái chỗ niệm Phật tâm bồ, tức là cũng ngồi theo cái tính cách thiền, ngồi theo cái phương cách của các vị thiền sư ngồi, nhưng mà cũng bắt ấn nhưng mà không trì chú, mà là gọi là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật ở đây á, nó không phải là niệm theo cái kiểu cái Nam Mô Di Đà Phật đâu, mà chỉ mang cái tính cách niệm Phật ở đây á, thì nó thay thế bước vào cái bước đầu á, tức là thay thế cho cái quán sổ tức của bên thiền. Như vậy thì niệm Phật mà mình biết rằng niệm bao nhiêu tiếng trong một giờ, rồi bao nhiêu tiếng ở trong hai giờ. Và liên tục như vậy mà mình kiểm soát được một ngày niệm bao nhiêu tiếng.
Thì rõ rồi.
Như vậy liên tục ở trong một thời gian từng một ngày, chính 7 ngày mà mình không lẫn lộn về câu niệm Phật của mình từng tiếng một, không lẫn lộn, thì gọi là nhất tâm bất loạn vào tam muội.
Và có người thì nói rằng mô Phật bạch sư phụ, con niệm được 300 tiếng mà không lầm lặng.
Mới 300 chưa được. 300 tiếng hay là 200 tiếng mà không lầm lặng, còn ngày mình có 10 tiếng nó đi luôn nó mất tiêu. 10 tiếng rồi bây giờ mình nghĩ bậy, nếu mình đếm tới mấy rồi, không biết có phải 11 hay 12, không biết 11 hay 12, mà nếu ai không biết 11 hay 12 thì chịu khó đếm lại. Đếm lại rồi mình đếm không nhầm lẫn tới 100, nhưng mà không phải đếm nè. Nam mô là Phật 1, Nam mô là Phật 2, Nam mô là Phật 3, Nam mô là Phật 4. Không phải, đếm thầm thầm, đừng đếm ra tiếng. Cái khó nhất là đếm thầm thầm, đừng có đếm ra tiếng. Chứ còn đếm ra tiếng thì đương nhiên, còn có nhiều người không đếm ra tiếng thì lấy sổ mà ghi. Còn như cái đó thua. Cũng như nó là 108,000 biến mà không lầm lẫn một biến nào, mà mình vẫn biết rằng mình đã niệm đến 108,000 biến mà không lấy sổ lại ghi. Như vậy thì mới gọi là tâm mật tương ứng, như vậy mới gọi là trí tuệ phát sinh. Bởi vì tâm không còn tạp niệm, không có xen lộn một niệm nhỏ nào được, không có chỗ nào nó xen, không có một cái kẽ hở nào. Và lần này mình có công linh gì đâu. Bởi vậy cho nên tại các ngày xưa kia mà muốn tu chứng ngũ thông, tôi chưa nói là lục thông, phải không? Mà chứng ngũ thông thì phải vào thiền thất á, tức là vào trong thạch thất á, đóng cửa thạch thất đó lại 3 năm chuyên tu về những cái chuyên tu về như vậy đó. Thì đương nhiên sau khi 3 năm bước ra thì có thể mình bước cao bước thấp được rồi. Tức là mình bước trên mây trên gió được rồi, bởi vì thiên biến vạn hóa được rồi. Đâu có tiếp xúc với ai. Trong thật thấp như vậy đâu có tiếp xúc với ai, đâu có duyên với chỗ nào. Như vậy thì mình mới nhất tâm mình trì niệm được, có cái công năng tu dưỡng được. Còn ngày bây giờ mình chỉ giỏi lắm giữ chừng 1 tiếng đồng hồ, nhớ đừng có quên. Đó là làm có lương, còn chưa phải là giám đốc. Đằng này làm công nhân, nghĩa là mình kiếm công cái đó thôi, chứ chưa phải là ung dung tự tại. Còn nếu ung dung tự tại thì giờ nào không niệm Phật, giờ nào không thiền quán, giờ nào không mật, giờ nào niệm nào không là mật, niệm nào không thiền quán, và lúc nào là không có thần thông. Mà cái thần thông theo cái kiểu của các ngài, mà cái kiểu của gọi là cái tập tục từ xưa đến nay, hệ thần thông là phải bay lên bay xuống, không phải là đồng kiểu đó. Thần thông tức là phải ứng đối với tất cả mọi pháp trong mọi tình huống, giữ tâm mình an nhiên tự tại, đó gọi là thần thông. Đây nè,
đây thầy giảng một câu hỏi nữa cho một Phật tử đưa giấy lên để thầy đọc, và thầy già ấy
là khi mình tu chưa đắc quả, chưa được khi đến chỗ chánh định, thì cái lúc lâm chung mình phải nhờ sự trợ lực nào để được chánh định. Trong khi tịnh độ nhờ sự trợ lực nào, nhờ sự trợ lực của danh hiệu Phật, còn tu thiền thì tự lực. Như vậy cái tự lực là trong khi mình niệm Phật á, niệm danh hiệu Phật á, tức là nhờ cái danh hiệu Phật đó mà trong cái lúc mình lâm chung mình nghĩ bậy. Còn cái lúc tu thiền á thì mình phải nghĩa là tự lực, thì làm sao mình chưa được chánh định, mình lúc đó mình lộn xộn quá, mình biết mình đi đâu. Thì bây giờ thì ở đây thì mình rất là thích tu thiền, nhưng mà mình phải có
có bậc đạo sư để hướng dẫn mình cái phương cách tu thiền. Mà khi mình đã có bậc đạo sư, theo một vị thiền sư nào đó hay là theo một bậc đạo sư nào đó hướng dẫn mình cái phương cách tu thiền, thì ngài sẽ chỉ cái bí quyết của tu thiền lúc lâm chung. Phải nào, nó có cái bí quyết, cái nào ông bảo cái niệm Phật thì cũng phải có cái bí quyết niệm Phật lúc lâm chung. Mà tu thiền thì nó có cái bí quyết, tức là coi như cái nào các vị thiền sư mà khi họ dẫn đạo á, là lúc nào họ cũng rành rẽ việc này cả. Cho nên đừng có sợ. Phải không? Đừng có sợ, đừng có ngại gì hết. Cứ tu, em cứ tu thiền và cứ tu niệm Phật. Rồi gặp các vị thiền sư, các vị niệm sư đó, đó nè, thì người ta sẽ chỉ cho. Như vậy chúng ta nói đây nha ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sang đến phẩm thứ tư. Thì phẩm thứ tư này sẽ mình nói về nghiệp cảm của chúng sanh, tức là sự chiêu cảm. Và tạo nghiệp của chúng sanh. Lúc bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai, khắp trăm nghìn muôn ức thế giới, con phân thân để cứu tất cả tội báo của chúng sanh. Nếu không nhờ sức đại từ của Như Lai, thời không thể biến hóa ra như vậy được. Nay con được Đức Phật thoát chức, cho đến khi Bồ Tát A Dật Đa thành Phật, lúc đó mới khiến cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Con tuân theo lời dạy của Thế Tôn, cuối phiên ngài chớ lo lắng. Bây giờ Đức Thế Tôn, Đức Phật mới bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, thời tánh thức không định, nên hành nghiệp ác thời kết nghiệp ác, hành nghiệp thiện thời kết quả thiện. Làm lành hay làm dữ là tùy theo nghiệp, tùy theo cảnh duyên mà trôi lanh ở trăm năm đường, không lúc nào tạm dừng. Qua những kiếp số nhiều như vi trần, vẫn mãi mê và đầy chướng ngại, ví như loài cá bơi lội ở trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt tạm xuất rồi lại mắc vào lưới. Thế nên ta phải luôn luôn ưu niệm những chúng sanh khổ này. Trước ông đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát đệ rộng lớn độ hết tất cả chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Khi Đức Phật dạy lời này xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ nhiều kiếp đến nay đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn lại ân cần lợi thế như thế? Cuối năm Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: hãy lắng nghe, phải suy nghĩ cho kỹ, xét cho cùng, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Vô lượng, vô số na do tha bất khả thiết kiếp về trước lúc bây giờ có Đức Phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ứng túng chánh nhân tri, minh hạnh túc thiền thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự tượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp. Khi chưa xuất gia, ngài làm vua một nước nhỏ, kết thân hữu với vua một nước láng giềng. Và cả hai vị đế vương này đều lập nguyện hành 10 điều thiện, mưu sự lợi ích,
cho tất cả chúng sanh. Ở trong nước láng giềng, nhân dân đa phần tạo nhiều việc ác, hai vị đế vương này bàn tính tìm cách để dìu dắt họ làm những việc thiện. Một vị phát nguyện rằng: "Tôi nguyện sớm thành Phật để độ cho họ được giải thoát." Vị thứ hai phát nguyện rằng: "Trước hết, nếu chẳng độ hết những kẻ tội nhân khổ sở làm cho họ được an vui để chứng quả vô thượng Bồ Đề, thờ tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: "Vị đế vương phát nguyện sớm thành Phật đó là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai." Vị đế vương phát nguyện độ cho hết tất cả những chúng sanh tội khổ, độ chưa hết tất cả những chúng sanh tội khổ, thờ chưa nguyện thành Phật, đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây. Lại vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Quan Một Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạt pháp có một vị La Hán, phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân cái lúc văn du hóa độ chúng sanh, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng thiết lập thức ăn để cúng dường La Hán. La Hán thọ chúng rồi hỏi nàng: "Nàng uống lúc gì?" Quan Mục thưa rằng: "Mẫu, tôi tá bản, tôi làm việc phước đức để cứu vớt thân mẫu. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sinh vào đường nào." La Hán nghe xong đem làm bí mẫn, liền nhập định xem thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chốn ác thú, chịu nhiều sự khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng: "Thân mẫu tôi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì phải đọa vào chốn ác thú, chịu nhiều sự khổ sở?" Quan Mục thưa rằng: "Thân mẫu tôi lúc sanh tiền chỉ ưa ăn thịt loài cá cảnh, phần nhiều là ăn cá cảnh con, hạt chiên, hạt nấu, ăn cho thỏa mãn dục tính. Nếu tính đến cái số cá cảnh mà người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn, cuối xin tôn giả đem lòng từ mẫn chỉ bày cái phương cách để cứu thân mẫu tôi." La Hán xót thương mới chỉ bày phương tiện này xuyên quanh một rằng: "Ngươi sẽ đem lòng chí thành niềm đức thanh tịnh liên quan một Như Lai, hình tượng của ngài, thờ kẻ còn người mất liền, kẻ còn người mất đều được phước báo." Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật để cúng dường. Ngài tỏ lòng cung kính, khóc than, chiêm ngưỡng, đảnh lễ tượng Phật. Trong đêm đó, nàng chim bao thấy thân của Đức Phật xích vàng chói như lưới tư duy. Ngài thấm đại quan minh và bảo Quan Mục rằng: "Mẹ ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ thác sanh vào nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, tức thì biết nói. Ngay sau đó trong nhà, đứa tớ gái liền sanh được một đứa trẻ thơ chưa đầy 3 ngày đã biết nói." Trẻ thơ buồn khóc nói với Quan Mục rằng: "Nghiệp duyên sanh tử phải chịu lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn u tối từ khi vĩnh biệt người, có đọa vào chốn đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay tôi được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại mạng sống ngắn ngủi, năm lên 13 tuổi lại xa vào chốn ác thú nữa. Người có phương thức gì khiến tôi được thoát khỏi cảnh khổ đó chăng?" Quan Mục nghe trẻ thơ nói biết ngay là mẹ mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng nghẹn ngào bi lệ nói với trẻ thơ của người tớ gái rằng: "Đã là mẹ của tôi, ắt phải tự biết tội của mình đã gây ra hạnh nghiệp gì và bị đọa vào ác đạo như thế." Trẻ thơ của đứa tớ gái đáp rằng: "Một là giết hại sinh vật, hai là chê bai mắng nhiếc. Hai cái hạnh nghiệp đó mà thọ khổ báo. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi thì ắt phải theo nghiệp ác đó mà chưa được giải thoát." Quan Mục hỏi rằng: "Tội báo trong chốn địa ngục thế nào?" Trẻ thơ của người tế gái đáp rằng: "Những việc tội khổ trong chốn địa ngục nói ra càng bất nhẫn, dù trăm nghìn năm cũng không nói hết được." Quan Mục nghe xong lệ nhỏ đầm đề, than khóc đau xót, nguyện giữa hư không rằng: "Nguyện cho thân mẫu tôi thoát khỏi địa ngục, khi hết năm 13 tuổi không còn trọng tội, đến cả cũng không còn đọa vào chốn ác đạo nữa, nhận thập phương chư Phật thương xót chứng minh cho lòng thành của con vì mẹ mà phát ra đại nguyện rộng lớn như vậy. Nếu thân mỗi tôi lìa hẳn chốn tăng đồ và hạ tiền cho đến thân giới cùng chức không còn chịu quả báo xấu đó nữa, rồi đối với trước tượng đức thanh tịnh liên quan một Như Lai phát lời thệ rằng từ ngày nay về muôn sau đến hàng nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào còn có địa ngục cùng ba ác đạo mà chúng sanh phải đọa vào tội khổ nơi đó, tôi nguyện cứu vớt họ thoát khỏi địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như vậy đã được thành Phật, sau đó tôi mới thành bậc chánh giác, phát lời thệ nguyện xong, quan mục liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên quan mục Như Lai dạy: này quan mục, ngươi đã có tâm từ mẫn vì mẹ mà phát lời nguyện thế, thật là lành thay. Ta quan sát thấy mẹ của người lúc 13 tuổi bỏ báo thân này, phát sanh làm người phạm chí, sống lâu, vãng sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng số kiếp không thể tính kể, gốc sâu và sẽ chứng thành Phật quả, rộng độ nhân thiên, số đâm như số khác song hành. Đức Phật bảo ngài định tự tại quân Bồ Tát rằng vị La Hán phước lành quan mục thở đó chính là vô tận ý, thân mẫu của quan mục chính là ngài giải thoát Bồ Tát, còn nàng quan mục chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Chúng ta hôm nay chắc là nghe tới cái phần đó. Bây giờ cái phẩm này là dài đó. Bây giờ tôi nhắc lại trong cái phẩm mà nghiệp cảm của chúng sanh, tức là trong cái phẩm thứ tư này, thì trong cái phẩm thứ tư này vào đầu phẩm kinh thì ngài Địa Tạng bạch Đức Phật là nương theo oai thần của Đức Như Lai trong khắp trăm nghìn muôn ức thế giới, con phân chia thân này để cứu vớt tất cả tội báo của chúng sanh. Nếu không nhờ sức đại từ của Như Lai, thời không thể nào biến hóa như vậy được. Nay con lại được Đức Phật phá chức đến khi Bồ Tát A Dật Đa thành Phật, lúc đó mới khiến cho chúng sanh trong lục đạo đều được thoát giải thoát. Con xin tuân theo lời dạy Đức Thế Tôn, quý xin ngài chớ lo lắng. Và bây giờ Đức Phật bảo Địa Tạng là tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, thời tánh thức không định nên hành nghiệp ác, thời kết nghiệp ác, hành nghiệp thiện thì kết được quả thiện. Tức là ở trong cái phần này thì ngài Địa Tạng đã nêu ra là nhờ sức đại từ của Như Lai mà ngài đã đi qua trăm trăm nghìn muôn ức thế giới, phân thân ra để cứu vớt tất cả chúng sanh. Thì trong cái phần đó thì chúng ta mới thấy rõ rằng, tức là nhờ cái bản thể thanh tịnh và tâm sáng, nhờ cái bản thể thanh tịnh và tâm sáng muốn và thì tất cả những ý niệm mới có thể hóa giải, mới có thể hóa giải tất cả những sự lầm chấp. Cái câu là con nương oai thần Đức Như Lai khắp trăm nghìn muôn ức thế giới, tức là trong từng tình huống, trong từng những cái cảnh mà chúng ta đang sống ở trong đó, và mỗi duyên cảnh, mỗi ý niệm khởi ra như vậy á, thì nếu chúng ta tinh tấn nương theo cái tánh thể thanh tịnh, nương theo cái tâm thể tâm sáng, phát khởi cái ý niệm từ bi, phát khởi cái ý niệm từ ý niệm bi, tức là phát khởi sự ban vui, sự cứu khổ, tức là xả bỏ mọi cái ý niệm về tự ngã của mình, thì có thể giải thoát được tất cả những tiền phược khổ đau trong cái ý niệm hiện tiền. Và cho đến khi Bồ Tát, tức là nếu mà không nhờ cái đức đại từ của Như Lai thì không thể biến hóa ra như vậy được. Nay con lại được Đức Phật phá chúc, cho đến khi Bồ Tát A Dật Đa thành Phật thì mới khiến cho chúng sanh trong lục đạo thoát khổ. Như vậy thì ngay trong cái đương niệm hiện tiền đó, nương theo oai thần của Như Lai, tức là nương theo cái đức từ của cái tâm tánh thanh tịnh, hóa giải những hoạt cảnh ngay trong đương niệm hiện tiền. Và thiểm niệm, tức là đến khi Bồ Tát A Dật Đa, tức là nói đến Di Lặc, khi mình chuyển qua một niệm khác, khi chuyển qua một niệm khác đó, mà cái niệm đó là niệm hoan hỷ, niệm đó là niệm từ bi, thì như vậy gọi là Bồ Tát A Dật Đa thành Phật. Thì Bồ Tát A Dật Đa ở đây tức là nói là đương lai, tức là cái niệm sắp tới. Ngay trong cái đương niệm hiện tiền của mình, quy ngưỡng và chân tâm giải thoát mọi cái tiền phược khổ đau của chính mình. Nhưng mà không phải một niệm, nó bao hàm ở trong mọi tình huống, nó bao hàm ở trong mọi thời gian. Đó. Tôi nhắc lại đó, nếu mà không nhờ đức đại từ của Như Lai, tức là không nhờ đến cái bản thể thanh tịnh tâm sáng, thì cái chứng sanh tâm của chúng ta không thể nào thoát được. Nghĩa là nếu mà đã là súc sanh thì luôn luôn là súc sanh. Cho nên có nhiều người họ lầm chắc nữa là nếu mà đã là thú, loài thú thì luôn luôn là loài thú, không bao giờ cái loài thú mà gọi là tu tập để chuyển thành người đó. Đã là loài người thì tất yếu là luôn luôn là loài người. Nếu mình bởi vì bản thể của tất cả các chúng sanh, của tất cả chúng sanh đều là thanh tịnh, đều là trong sáng, do đó ở nơi đó không thú không người gì cả, ở nơi cái bản thể cái chân tâm thanh tịnh trong sáng đó, nó không có mang cái vết tích của người hay là của thú, không có mang cái vết tích của nõn sanh hay là thai sanh hay thấp sanh hay quá sanh. Do nơi cái bản thể thanh tịnh trong sáng đó, nương vào cái bản thể thanh tịnh trong sáng đó mà con người và tất cả mọi chúng sanh có thể giải thoát tất cả những tiền phược khổ đau. Và nếu ngay trong đương niệm hiện tiền đó đã giải thoát được tất cả những cái vấn đề khổ đau á, thì cái niệm liên tục á, nếu mà tinh tấn kiên trì kiên quyết. Cho nên cái chữ Địa Tạng bữa trước mình đã giảng rồi, tức là tay thì cầm cái tích tượng, một tay thì cầm viên ngọc minh châu, nghĩa là nương vào oai thần của Như Lai, tức là nương vào tự tánh nhiệm màu mà kiên quyết thì có thể hóa giải được tất cả những ý niệm điên đảo. Và nay con lại được Đức Như Phật phát chúc, là đến khi Bồ Tát A Dật Đa, cái chữ Bồ Tát A Dật Đa tức là Di Lặc Bồ Tát, nói gọn là Di Lặc Bồ Tát thành Phật, lúc đó mới khiến chúng sanh trong lục đạo đều được thoát khổ. Con xin tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn, tức là tuân theo cái gì? Thì chỉ đạo của trí tuệ. Tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn có nghĩa là tuân theo lời dạy của Phật, nhưng mà Phật tức là nói đến nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí chính là Phật. Như vậy thì tuân theo sự hướng dẫn của trí tuệ siêu việt, tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài cho lo lắng. Bây giờ Đức Phật mới bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng, tất cả những chúng sinh chưa được giải thoát, thờ tánh thích không định, nên hành nghiệp ác, thờ kết nghiệp ác, hành nghiệp thiện, thờ kết nghiệp thiện. Như vậy thì ở đây nói rằng nếu chúng ta được trí tuệ dẫn đạo thì sẽ thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, thoát khỏi được lục đạo. Nhưng mà Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng tất cả chúng sanh chưa được giải thoát từ tánh thức không định. Thì như vậy thì nếu mà nói về chúng sanh thì cái tánh thức không được. Nói về chúng sanh tức là nói về cái niệm khởi hiện tiền á, mà nó duyên theo cảnh á, thì cái đó gọi là chúng sanh. Chấp theo cái niệm khởi hiện tiền á, thì cái đó là chúng sanh. Và nếu chấp trong cái niệm khởi hiện tiền như vậy á, mà cho nó là tự ngã, thì đương nhiên cái niệm khởi đó nó sẽ chuyển, nó sẽ luôn luôn luân chuyển. Cho nên gọi là tánh thức không định. Tánh thức không định có nghĩa là lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, gọi là tánh thức không định. Và khi mà chưa giải thoát, tất cả những chúng sanh chưa được giải thoát đây, tức là vẫn còn mê muội, vẫn còn nằm ở trong cái nhà lửa tam giới, tức là còn chấp cái ta và cái của ta, mà ở trong cái nhà lửa tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là vẫn khi mà đã chấp cái ta và cái của ta rồi thì những chúng sanh thuộc như là chúng ta chẳng hạn, những chúng sanh thuộc loại người thì nó có ba cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng khó tránh khỏi, tức là vật chất, tình cảm và tư tưởng. Đó, ở đây nó nói là, tức là nằm trong tam giới tất nhiên không thể nào thoát được tham sân si, không thể nào thoát được những vọng niệm, vọng niệm điên đảo. Cho nên gọi là tánh thức không định. Cho nên tất cả những chúng sinh nào chưa được giải thoát. Giải thoát cái gì? Tức là giải thoát ra khỏi nhà lửa tam giới. Giải thoát được sự trói buộc của vật chất. Giải thoát được sự trói buộc của tình cảm. Giải thoát được sự trói buộc của tư tưởng. Và cái đó là cái chủ đạo. Cái chủ đạo. Đó. Bây giờ Phật bảo Ngài Địa Tạng, tức là người có trí tuệ, thì nhắc nhở như vậy đấy. Bảo nhắc nhở ai? Nhắc nhở cho chính cái tâm niệm của chính mình. Bây giờ Địa Tạng là chỉ cho tâm. Và nếu đã có trí tuệ lãnh đạo thì trí tuệ đã phải luôn luôn quán chiếu rõ. Rõ là sao? Nếu mà không chịu thoát khỏi ra nhà lửa tam giới thì tất yếu sẽ theo cái tánh thức không định đó. Thì theo tánh thức không định đó chính là theo duyên, theo cảnh khởi lên cái tham sân si. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây tạo ra những nghiệp ác. Ví dụ như là giết hại sinh mạng của chúng sanh mà chúng ta không cần biết. Tức là giết mà chúng ta cũng cần phải biết. Ăn mà thí dụ như bây giờ có nhiều người họ nói là vật dưỡng nhân, tức là coi như con vật nó sinh ra là để nuôi dưỡng con người. Rồi vật nó cũng lý luận, các con vật nó cũng lý luận là nhân dưỡng vật. Đó. Thành thử ra là coi như là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây nghĩ niệm nó liên tục. Nó không thoát khỏi cái vòng xích của tam giới. À. Rồi thì nói tức là coi như phạm trong cái năm giới cấm bình thường nhất là sát sanh này, trộm cắp này, tà dâm này, nói dối này, uống rượu này. Nhưng mà bình thường á, những cái thô thì chúng ta thấy, nhưng mà những cái tế thì chúng ta không thấy. Mà cái tế đó nó thuộc về phải có trí tuệ dẫn đạo thì nó mới vượt qua khỏi cái tế. Cái tế là những cái bình thường. Chưa nói là tham sân si mạng nghi ích kiến viên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ. Tức là tất cả những cái đó nó tạo thành những duyên nghiệp tiêu cảm. Cho nên đây gọi là nghiệp cảm của chúng sanh. Tức là nghiệp cảm của cái sự mê muội. Vào đầu ngay phẩm tính thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã bạch Đức Phật, tức là những ý niệm đó là ý niệm trong sáng, những hành vi cao đẹp, những ý niệm trong sáng đứng trước cái gì? Đứng trước cái dụng tuyệt vời